Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế. Bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động của tháng hành động vì trẻ em năm 2025 phù hợp với điều kiện kinh tế đặc điểm của cơ quan Trung ương và từng địa phương. Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 tới đây với chủ đề ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn về các hoạt động của tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Chúng ta cùng nghe.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 tiếp tục hướng tới mục đích tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các cấp các ngành về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ toàn diện về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, ưu tiên bố trí các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em đã đề ra. Trong dịp này, các cấp các địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng và tổ chức lễ phát động. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2025 trên các kênh truyền thông đại chúng, mạng xã hội, cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên viết về trẻ em, sản xuất và nhân bản các loại tài liệu truyền thông về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tùy từng điều kiện cụ thể, các cơ quan trung ương địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2025 phù hợp với tiêu chí trang nghiêm, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó ưu tiên tổ chức hội nghị vận động chính sách về các giải pháp ưu tiên nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình đề án về trẻ em đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt liên quan đến trách nhiệm của địa phương. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành, tăng cường cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cho trẻ em, huy động các nguồn lực thực hiện việc hỗ trợ cho trẻ em trong phẫu thuật dị tật bẩm sinh, trẻ em nghèo bị ung thư, mở các lớp tập huấn kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn thương tích, dạy bơi cho trẻ em, tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về công tác trẻ em. Tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư, vận động xã hội hóa, huy động cộng đồng cùng chung tay góp sức cho trẻ em. Trong tháng hành động tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em và xây dựng các công trình như trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi cho trẻ em. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức thực hiện các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em năm 2025 tại địa phương. Được biết, trong năm 2025, công tác bảo vệ và phát triển quyền trẻ em tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tháng hành động vì trẻ em đã được triển khai mạnh mẽ với sự tham gia của 7 bộ ngành và toàn bộ 63 tỉnh, thành phố với hơn 17.476 lễ phát động đã được tổ chức, thu hút trên 3,8 triệu trẻ em tham gia, cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với quyền lợi của trẻ em. Ngoài ra, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em đã hoạt động hiệu quả, tiếp nhận 320.749 cuộc gọi, trong đó có 27.277 cuộc gọi tư vấn và 1.231 trường hợp hỗ trợ can thiệp cho trẻ em. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng mà còn tạo ra một môi trường an toàn hơn cho trẻ em. Công tác phối hợp giữa các bộ ngành cũng được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền trẻ em. Các hoạt động kiểm tra thanh tra đã được tổ chức để bảo đảm rằng các cơ sở chăm sóc trẻ em tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời xử lý kịp thời những đơn thư khiếu nại liên quan đến quyền lợi của trẻ em. Hệ thống dữ liệu về trẻ em cũng đã được cập nhật, giúp theo dõi và quản lý thông tin về trẻ em trên toàn quốc. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, mà còn tạo ra cơ sở dữ liệu vững chắc cho các chính sách liên quan đến trẻ em trong tương lai. Năm 2025 được xem là năm quan trọng đánh dấu sự kết thúc của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chính phủ và các cơ quan chức năng cam kết tạo ra một môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em. Mục tiêu đặt ra là giảm thiểu số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và xâm hại, đồng thời tăng cường các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện cho trẻ em. Để thực hiện được những mục tiêu này, việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em là vô cùng cần thiết. Các chương trình truyền thông giáo dục về quyền trẻ em sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và các bậc phụ huynh. Đồng thời, việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ và can thiệp cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại cũng sẽ được chú trọng. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều thách thức, việc bảo vệ và phát triển quyền trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là của toàn xã hội. Sự quan tâm hỗ trợ từ cộng đồng, gia đình và các tổ chức xã hội sẽ là yếu tố quyết định để trẻ em có thể phát triển toàn diện và được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, rào cản ngôn ngữ là một trong những thử thách lớn khi trẻ phải giao tiếp với người nước ngoài, đặc biệt trong các tình huống thực tế như đi du lịch, mua sắm, hỏi đường hay ở sân bay. Tuy nhiên, với các kỹ năng giao tiếp phù hợp, trẻ có thể xử lý hiệu quả các tình huống bất ngờ mà không cần phải thành thạo ngôn ngữ địa phương. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị, theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, ngôn ngữ hình thể là công cụ giao tiếp mạnh mẽ khi lời nói trở nên bất lực. Việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể không chỉ dừng lại ở cử chỉ, dáng điệu, biểu cảm, mà còn ở kỹ năng quan sát, hiểu ngữ cảnh và cách biểu đạt qua cử chỉ. Những tình huống cụ thể như khi trẻ đi du lịch, những sự cố ở sân bay, khu mua sắm, khu nghỉ dưỡng, nhà ăn là điều có thể xảy ra. Trẻ cần học cách biểu đạt ý muốn thông qua ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp dễ dàng hơn. Ví dụ, khi cần tìm cổng lên máy bay, trẻ có thể chỉ vào vé và nhìn nhân viên sân bay với vẻ mặt dò hỏi hoặc vẽ dấu hỏi trên không trung. Khi hỏi đường, trẻ có thể chỉ vào bản đồ hoặc làm động tác bước đi để diễn đạt ý định di chuyển. Trong khu mua sắm, nếu không biết cách hỏi giá, trẻ có thể cầm món đồ và làm cử chỉ như đang nói. Nếu người đối diện chưa hiểu, trẻ cần kiên trì làm lại và bổ sung thêm thông tin qua cử chỉ khác. Trước khi cho trẻ đi du lịch, cha mẹ nên dạy con một số từ cơ bản của ngôn ngữ địa phương như xin chào, cảm ơn, tạm biệt, nhà vệ sinh ở đâu, giúp tôi với, gọi cảnh sát. Những từ vựng này không chỉ giúp trẻ giao tiếp hiệu quả hơn mà còn thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương. Trong thời đại công nghệ, các ứng dụng dịch thuật như Google Translate, Microsoft Translator sẽ là cứu cánh hiệu quả. Trẻ có thể học cách nhập hoặc nói nội dung cần dịch trên điện thoại cá nhân hoặc máy phiên dịch chuyên dụng để hiển thị cho người đối diện xem. Ví dụ, trẻ có thể nhập địa chỉ cần đến vào ứng dụng và nhờ người chỉ đường, hoặc khi còn gọi món ăn, trẻ có thể dùng ứng dụng để dịch thực đơn. Việc làm này giúp chọn món dễ dàng hơn. Các ứng dụng dịch thuật là công cụ hữu ích để trẻ vượt qua những rào cản ngôn ngữ một cách nhanh chóng. Nếu từ ngữ không đủ, việc sử dụng hình ảnh hoặc minh họa là cách hiệu quả để giao tiếp. Ví dụ khi hỏi đường, trẻ có thể chỉ vào biểu tượng xe buýt hoặc ga tàu trên bản đồ. Trong cửa hàng, nếu muốn mua một món đồ cụ thể, trẻ có thể cho người bán xem hình ảnh của món đồ đó trên điện thoại. Bên cạnh đó, trẻ có thể vẽ các hình minh họa đơn giản để giải quyết vấn đề. Ví dụ, trẻ có thể vẽ biểu tượng máy bay để hỏi đường tới sân bay hoặc vẽ món đồ cần mua nếu không biết cách diễn đạt. Kỹ năng này đặc biệt hữu ích ở những nơi công nghệ không khả dụng hoặc khi giao tiếp với người không biết đọc. Việc sử dụng hình ảnh không chỉ giúp người đối diện hiểu rõ hơn mà còn giảm thiểu những hiểu lầm không mong muốn. Thái độ tích cực là yếu tố quan trọng giúp trẻ vượt qua các tình huống khó khăn khi gặp rào cản ngôn ngữ. Một nụ cười thân thiện, cách gật đầu thể hiện sự biết ơn và sự kiên nhẫn không chỉ khiến người khác sẵn lòng giúp đỡ mà còn giảm căng thẳng cho trẻ. Ngược lại, nếu trẻ lo sợ hoặc hoảng loạn, việc mô tả cảm xúc sẽ trở nên không rõ ràng, khiến người đối diện khó hiểu và khó đưa ra sự hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, trẻ cần được hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi gặp rào cản ngôn ngữ, trẻ cần được hướng dẫn tập trung vào việc quan sát môi trường xung quanh. Các bảng hiệu, ký hiệu, dòng người ra vào hoặc cách nhân viên giao tiếp với khách đều có thể cung cấp cho trẻ gợi ý quan trọng. Ngoài ra, trẻ nên chú ý đến ngữ điệu, cử chỉ và biểu cảm của người đối diện để suy đoán thông tin. Kỹ năng lắng nghe và quan sát không chỉ giúp trẻ hiểu ý định của người khác mà còn giúp trẻ tự điều chỉnh cách giao tiếp của mình. Để trẻ không chỉ vượt qua rào cản ngôn ngữ mà còn học cách giao tiếp hiệu quả, cha mẹ cần khuyến khích trẻ học ngoại ngữ từ sớm. Việc tham gia các buổi giao lưu với người nước ngoài hoặc trải nghiệm môi trường đa ngôn ngữ sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp. Cha mẹ nên cùng con dàn dựng các tình huống thực tế như hỏi đường, mua sắm để trẻ thực hành và chuẩn bị tốt hơn. Sau mỗi chuyến du lịch tham quan, cha mẹ nên cùng trẻ xem lại các tình huống đã gặp và rút ra bài học kinh nghiệm. Quan trọng hơn, cha mẹ hãy dạy trẻ cách biến khó khăn thành cơ hội học hỏi, bởi mỗi tình huống giao tiếp là một bài học về sự sáng tạo, kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề. Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp khi gặp rào cản ngôn ngữ không chỉ giúp trẻ tự tin hơn trong các tình huống thực tế mà còn phát triển tư duy linh hoạt và khả năng sáng tạo. Qua những kỹ năng đơn giản nhưng thiết thực, trẻ sẽ học cách biến ngôn ngữ trở thành cầu nối chứ không phải rào cản trong hành trình khám phá thế giới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.